Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 536. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng Kim Diệm Bồ Tát bài thứ 6. Nhất thiết xứ hành Phật tận tri, nhất niệm tam thế tất vô dư, thập phương sát kiếp chúng sanh thời, tất năng khai thị lệnh hiện liễu. Bài thứ 6 chính là nhất thiết chỉ xứ đạo trí lực. Danh xưng trong luận là biến thú hành trí lực. Biến chính là nhất thiết, thú chính là nghĩa của chí, hành là nghĩa của đạo. Phiên dịch danh tướng khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Thanh Lương Đại Sư giải thích với chúng ta, nói chư chúng sanh chủng chủng sở hành, nhược xuất ly hành, bất xuất ly hành, các năng chí quả. Ý nghĩa này là nói tất cả chúng sanh, hành nghiệp của họ, hành nghiệp mà họ đã tạo tác. Xuất ly là nói lấy lục đạo làm giới hạn. Sự hành trì của bạn có thể thoát ly lục đạo hay không? Thoát ly lục đạo thì bạn sẽ đạt đến cảnh giới như thế nào? Chứng đắc quả vị như thế nào? Nếu không xuất ly, bạn là đang luân hồi lục đạo, đời sau bạn sẽ đến nẻo nào? Ấy đều là chỉ xứ, là chỗ mà bạn đã đến. Phật đều biết có năng lực này đấy. Ở trong đoạn thứ nhất phần trước, chúng ta nói đến thị xứ phi xứ lực. Thị xứ phi xứ, chỗ này là nói về nhân quả. Bạn tạo thiện nhân, bạn nhất định được thiện báo. Đó là thị. Tạo thiện nhân mà mắc ác báo, đó là không phải, đó là phi xứ. Ngược lại mà nói, tạo ác nhân thì bạn mắc ác báo, đó là thị sự. Tạo ác nhân được thiện báo, đó là phi sự. Những chỗ này chúng ta phải đem nó phân biệt rõ ràng. Ở đây chính là nhất thiết chỉ xứ đạo trí lực thứ sáu, hoàn toàn là nói quả báo. Điều thứ nhất là nói định luật nhân quả, ở đây là nói hành nghiệp của bạn, cảnh giới mà bạn đã đạt đến, quả báo mà bạn cảm thọ được. Thanh Lương Đại Sư sợ chúng ta đem hai điều này lẫn lộn, không biết rõ, cho nên đặc biệt thuyết minh. Điều thứ nhất, thị xứ phi xứ trí lực chỉ cho nhân thị đắc quả chi xứ. Điều nhất thiết chí xứ đạo trí lực này, đây là từ quả. Quả thị thù nhân chi xứ, cho nên khác nhau. Nhưng chúng ta nói càng rõ ràng hơn, càng minh bạch hơn một chút. Điều thứ nhất là nói đạo lý nhân quả, lẽ tất nhiên của nhân quả báo ứng. Ở đây là nói sự. Chúng ta xem tiếp. Nhất thiết xứ hành Phật tận tri, nhất niệm tam thế tất du dư. Câu thứ nhất là tổng thuyết. Câu thứ hai chính là trong khoảng một niệm này thì Ngài rõ ràng nói tốc độ nhanh của nó hiện tại đều không gì bằng máy vi tính. Máy vi tính còn phải bấm nút, tín hiệu mới có thể thông suốt. Chư Phật Như Lai không cần phiền phức như thế. Trong khoảng sát na đã đem quá khứ hiện tại vị lai của bạn cảnh giới bạn đã nhập đời đời kiếp kiếp, quả báo đã thọ, biết rõ ràng, minh bạch. Nhất thiết xứ là nói mười pháp giới. Ở trong Phật Pháp, tứ quả tứ hướng của Tiểu Thừa 51, giai vị của Bồ Tát Đại Thừa 50. Bạn chứng đắc giai vị như thế nào thì rõ ràng, minh bạch. Ở trong thế pháp, tộc loại đông nhiều, nẻo người, có nam nữ già trẻ, có nghèo giàu sang hèn, có các khu vực khác nhau. các nền văn hóa khác nhau, các tộc quần khác nhau, quả báo sinh hoạt khác nhau. Singapore ở xứ nhiệt đới, bốn mùa thường là mùa hè, không có xuân hạ thu đông. Dùng càng gần Bắc Cực, một năm bốn mùa thường là mùa đông, toàn là trời đông. Hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau. Bạn định nẻo người, bạn ở nẻo người. Đầu thai ở trên địa cầu, bạn ở khu vực nào? Đương nhiên, sinh sống được thoải mái nhất là dùng ôn đới. Bốn mùa rõ ràng khác nhau. Cảnh giới sở báo của bạn được Phật biết hoàn toàn, hơn nữa là trong khoảng một niệm thông suốt thấy rõ. Tam thị tất vô dư. Ngay cả câu tiếp theo, thập phương xá kiếp, chúng sanh thời, đó là điều Phật đã biết trong khoảng một niệm. Tam thế là thời, thập phương xá là xứ. Là điều Phật đã biết. Chúng sanh thời, ba chữ này chúng ta đọc hiểu ra làm sao? Hiện tại do bởi khoa học kỹ thuật phát đạt, thông tin phát đạt, giao thông phương tiện, ba chữ này dễ nói lắm, là trên lệch thời gian mà người hiện nay chúng ta nói. Người thời xưa không dễ dàng nhận thấy được. Thí như thời đại Tùy Đường, cao tăng Phật môn chúng ta đi đến Ấn Độ lấy kinh, mỗi ngày đi 100-200 dặm đường, từ thủ đô Trường An đi đến Ấn Độ, giữa chặng đó hiện tại mà nói quả thật là có chênh lệch thời gian mấy tiếng. Mỗi ngày bạn đi 100-200 dặm, một năm bạn đi đến Ấn Độ, không cảm giác được có chênh lệch thời gian. Nếu tốc độ quá nhanh thì bạn sẽ cảm giác được rất rõ ràng. Hôm nay chúng tôi từ nơi này bay đến nước Mỹ, chênh lệch thời gian vô cùng rõ ràng, tốc độ nhanh lắm. Đó là chúng sanh thời. Tất năng khai thị lệnh hiện liễu, Phật có trí lực có thể giải thích với bạn rất rõ ràng. Nghiệp nhân mà chúng ta tạo khác nhau. Mỗi một người chúng ta, lời tục nói là đầu thai trên đĩa cầu này. Bạn đầu thai ở một khu vực nào? Bạn đầu thai ở một tộc quần nào? Bạn đầu thai ở một gia đình nào? Hành nghiệp tương lai cả đời bạn. Người bình thường chúng ta nói là trong số mạng đã định. Người tuyệt đại đa số đều là không tài nào thoát khỏi vận mạng. Chỉ có thiểu số người là có thể làm thay đổi vận mạng của mình. Thay đổi còn có biên độ lớn nhỏ khác nhau. Thay đổi ở biên độ lớn nhất là chuyển phàm thành thánh. Biên độ thay đổi này quá lớn, quá lớn. Nếu chứng đắc sơ quả, nhị quả, tiểu thừa là thay đổi rồi, biên độ thay đổi không lớn. Vì sao? Họ còn chưa xuất ly lục đạo luân hồi. Chúng ta biết tứ quả là hạn mới thoát ly lục đạo luân hồi. Sự thay đổi ấy là lớn lắm. Chỗ đến của bậc tam quả là ngũ bất hoàng thiên trong đệ tứ thiền, không trở lại dục giới nữa. Nhị quả gọi là nhất lai quả, vẫn trở lại dục giới một lần. Sơ quả bảy lần đi lại. Điều này nói chung là sự thay đổi hết sức rõ rệt. Nếu là Bồ Tát, Bồ Tát quán hành dị thay đổi không lớn ở luân hồi lục đạo. Bồ Tát tương tự dị thay đổi sẽ lớn. Họ thoát ly lục đạo, họ ở trong pháp giới Bồ Tát của mười pháp giới. Còn thay đổi lớn nhất là phần chứng dị, không những siêu diệt lục đạo, đồng thời siêu diệt luôn mười pháp giới. Phật rõ ràng. Chúng ta ở trong kinh điển đọc được, biết Phật có năng lực này. Đối với tất cả chúng sanh tương lai đi về đâu, biết rõ ràng, minh bạch. Bản thân chúng ta có thể biết hay không? Nếu thật sự là người tu hành, đời sau ta đi về đâu, đại khái có thể biết. Đó gọi là biết tám chín chẳng lìa mười. Tự mình rõ ràng. Từ chỗ nào có thể thấy rõ chúng ta không phải có trí lực như Phật? Chúng ta từ nhân để trong quả. Trong một đời này của ta, hành nghiệp của mình, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, trong một đời ta làm là nghiệp gì? Nhìn cho kỹ mười pháp giới mà Phật đã nói ở trong kinh điển thì chúng ta biết hành nghiệp mà ta đã làm tương ứng với pháp giới nào. Tự mình rõ ràng. Nhưng sự quan sát này phải kỹ lưỡng. Tâm ý dũng về, bạn nhìn không ra. Quan sát cặn kẽ, mình mới biết được. Cho nên có một vài người khi họ sắp mạng chung, nói với người nhà của họ là họ đi về đâu. Tôi từ thuở nhỏ, khoảng vào lúc 7-8 tuổi, những chuyện này tôi nhớ rất rõ ràng. Nhưng cụ bà, cụ ông dưới quê, tâm địa nhân từ hậu đạo, ăn chay lạy Phật, nhưng không hiểu Phật pháp, không có người giảng kinh thuyết pháp, không biết cầu giảng sanh. Khi họ sắp ra đi, biết trước giờ đến, dặn với người trong nhà, sau 3 ngày ta phải đi rồi, các con thay ta chuẩn bị cho tốt, căn dặn hậu sự, tiếp kiến bà con họ hàng, thần trí rõ ràng. Mặc dù có bệnh nhưng rõ ràng minh bạch. Có đồng nam đồng nữ trên trời đến tiếp dẫn họ. Lúc ấy chúng tôi chỉ nhớ được một vài chuyện, cảnh giới không rõ ràng. Sau khi học Phật, chúng tôi biết đó là trời dục giới. Phước báo mà họ tu gọi là phước báo nhân thiên. Tu hay lắm, sanh thiên rồi. Đến nhân gian để chuyển thế, chúng tôi cũng từng nghe nói qua. Họ đi đến nhân gian, đại khai đi đến nhân gian chuyển thế cũng đều hưởng phước, cũng đều có phước báo. Còn có kẻ đi vào trong nẻo quỷ, cũng có biết trước giờ đến. Họ đi vào trong nẻo quỷ không phải làm quỷ bình thường, làm ông thổ địa. Nẻo quỷ thần, họ đi làm ông thổ địa rồi. Đồ đệ tham thiền của lão hòa thượng Đế Nhàn, hai vợ chồng vào nhậm chức trong miêu thổ địa, đồ đệ ngài làm thần thổ địa. Trước lúc họ chưa xuất gia đã kết hôn, ông có vợ, vợ thủy chung không rời khỏi ông. Bà vợ không đồng ý cho ông xuất gia, ông nhất định đòi xuất gia. Bà vợ nhảy xuống nước tự sát. Sau khi tự sát, linh hồn ngày ngày theo bên cạnh ông. Vì ông tu khá lắm, có thần hộ pháp bảo vệ ông. Bà vợ ông không dám lại gần. Đến khi ông làm đại hòa thượng, hòa thượng thủ tòa ở chùa Kim Sơn, địa vị rất cao, tâm kiêu mạn sanh khởi lên, bắt đầu ra vẻ ta đây. Hay rồi thần hộ pháp bỏ đi luôn, thần hộ pháp không phù hộ bạn nữa. Bà vợ ông liền nhập xác, nhập vào thân ông. Bản thân ông cũng không hiểu tại sao, cũng nhảy xuống nước tự sát. Thật ra thần trí của ông bị bà vợ khống chế mất rồi. Ông còn có con cái, trước khi xuất gia có sanh con cái, thác mộng cho con cái của ông, bảo con cái ông đi tìm lão hòa thượng Đế Nhàn, ấy là sư phụ của ông, nói với ngài là ông đến miếu thổ địa nhậm chức rồi, để lão nghe là hiểu liền. Đúng lúc đó bên cạnh chùa của ngài có dựng một ngôi miếu thổ địa, đúng là nơi ấy, vào nơi chốn của ông để làm Phật sự siêu độ cho ông. Biết thổ địa này là đồ đệ của mình. Bà thổ địa nương nương kia là vợ kiếp trước của ông, làm Phật sự cho ông. Làm Phật sự, lão hòa thượng Đế Nhàn nói, nếu quả thật là ông thì ông là người nào? Ông cũng hiển linh một chút để cho chúng tôi thấy đi. Vừa nói xong thì quả nhiên ông hiển linh thật. Linh hiển điều gì? Phía trước cái bàn đang làm Phật sự xuất hiện một cơn gió xoáy, cuộn giống như vòi rồng vậy. Pháp sư Đế Nhàn thấy rồi gật đầu, được, tôi biết rồi. Xuất hiện hiện tượng như thế là vào trong đường quỷ rồi, cho nên đến nơi này. Sau khi chết rồi đi về đâu? Trong lòng mình đã có tính toán. Xem kinh điển có nhiều trường hợp lắm. Người niệm Phật, có người nào không hy vọng đi sang thế giới Tây Phương Cực Lạc chứ? Chỉ xứ của chúng ta, xứ này nếu là thế giới Tây Phương Cực Lạc, ấy đều là thù thắng hơn gì hết. Nhưng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cách đi thế nào chính mình phải biết. Chúng tôi đối với kinh luận của Tịnh Độ Tông, trước sau đã làm 50 năm. Trong 50 năm ròng, đại khái 10 năm đầu lòng không thể chuyên nhất. 10 năm sau, chúng tôi đem gạt bỏ hết toàn bộ những ngã rẽ này, chuyên nhất phương hướng, chuyên nhất mục tiêu. Thế là trong 40 năm càng đi càng chuyên. Càng đi càng gần. Chúng tôi biết rõ lý luận rồi, một mảy may hoài nghi cũng không có. Phương pháp cũng làm minh bạch rồi. Hay nói cách khác, bạn có được giảng sanh hay không, mấu chốt là ở hành môn. Bạn có thực hành được điều kiện cần đầy đủ trong Tịnh Tông hay không? Điều kiện thứ nhất cũng là điều kiện cơ sở, điều kiện quan trọng nhất là tịnh nghiệp tam phước. Bạn có làm được không? Tịnh nghiệp tam phước 11 câu. Hiếu dưỡng phụ mẫu có làm được không? Cha mẹ không còn nữa, không còn cũng phải tận đạo hiếu dưỡng. Không còn sống thì tôi hiếu dưỡng bằng cách nào? Kỳ vọng của cha mẹ đối với bạn, bạn có làm được không? Cha mẹ lúc sanh tiện tạo tác một số điều bất thiện, bạn có biết hay không? Cha mẹ bây giờ ở nơi đâu, bạn có biết hay không? Bạn đi niệm kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, quý vị xem, cha mẹ các nàng qua đời rồi, làm sao mà hiếu dưỡng? Biết cha mẹ sanh tiền tạo tác bất thiện, ác đọa đường ác, cho nên mình phát vẫn nỗ lực tinh tấn tu hành. Các nàng là tu pháp môn niệm Phật, Bà La Môn nữ niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn. Làm sao biết nàng niệm đến nhất tâm bất loạn? Nàng ở trong định có thể đi tham quan địa ngục. Trong kinh giảng rất rõ ràng, địa ngục chỉ có hai loại người có thể đi. Một là kẻ thọ tội, bạn có quả báo này, khi bạn sắp mạng chung thì cảnh giới này lập tức hiển tiền. Loại người thứ hai là Bồ Tát, vào trong địa ngục để độ chúng sanh. Không phải hai loại người này, chắc chắn không thấy được cảnh giới này. Nàng ở trong định nhìn thấy địa ngục, gặp được vô độc quỷ dương. Quỷ dương chắp tay gọi nàng là Bồ Tát, thì chúng ta biết nàng là một ngày một đêm chuyên tinh không ngoại, một ngày một đêm niệm đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn này, chúng ta nghĩ xem, có khả năng là sự nhất tâm bất loạn thì được rồi. Sự nhất tâm bất loạn thì có năng lực này. Công phu của quan mục nữ thua một bậc. Nàng là cảnh giới trong mộng, chứ không phải trong định. Mộng thấy mẹ của nàng đến cảm tạ nàng, cứu bà rời khỏi nẻo ác. Bà còn có dư tội, cho nên bà rời khỏi ác đạo, đầu thai vào trong nhà nàng. Con gái của người ở trong nhà nàng thọ mạng chỉ có 13 tuổi. Cầu nàng làm sao giúp đỡ cho nó. Công phu của quan mục nữ chúng ta có thể khẳng định là nàng niệm đến công phu thành phiến mới có sự cảm ứng này. Công phu thành phiến là công phu hạ phẩm của nhất tâm bất loạn. Nghĩ xem chúng ta hiện nay niệm Phật, nói lão thật là từ sáng đến tối vẫn xen tạp suy nghĩ lung tung. Xen tạp vào tập khí phiền não. Cứ như vậy hoài thì đời sau của chúng ta không tốt. Không thể không biết chuyện này. Có phương pháp bổ cứu hay không? Có. Chỉ cần khẩu khí chưa đoạn thì có phương pháp bổ cứu. Nhất định phải tin tưởng lời Đức Phật dạy, buông xuống vạn duyên. Tất cả pháp thì xuất thế gian đừng để ở trong lòng nữa. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, ác cần phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta đem tâm này chuyển biến toàn bộ lại, không có hư ngụy nữa, không có nhiễm ô nữa, không có cống cao ngã mạn nữa, không mê hoặc nữa, không tự tư tự lợi nữa. Nhất định làm trọn thập thiện nghiệp đạo, hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn không có điều kiện cơ bản này, niệm Phật không thể giảng sanh. Tịnh nghiệp tam phước này Phật giảng hay lắm. Tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân, làm sao có thể sơ suất. Khi tôi giảng kinh thường nói, làm được điều đầu tiên trong tam phước rồi. Bạn chắc chắn giảng sanh tịnh độ, phàm thánh đồng cư độ. Điều thứ hai trong tam phước nếu có thể làm được, hoàn toàn làm trọn, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là nói đối với người xuất gia. Ưu bà tác gia, ưu bà di tại gia cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Cho nên tứ chúng đồng tu, giảng sanh phẩm vị cao hay thấp. Thiện Đạo Đại Sư nói hay lắm: tổng tại ngộ duyên bất đồng. Lời ấy nói hay lắm, chính xác, là sự thật. Bạn học Phật gặp được hiện tri thức chân chánh, họ hướng dẫn bạn, hướng dẫn bạn không sai đâu. Nếu bạn mà không chịu làm ấy cũng là uổng công. Trì giới niệm Phật, đó là lời dạy. Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, dĩ giới di sư, dĩ khổ di sư. Không thể sợ chịu khổ. Chúng ta ở thế gian này thời gian không dài, rất ngắn, chịu khổ một chút có kể là gì? Đời sau được phước báo lớn. Hiện tại không chịu nổi khổ, đòi ham muốn hưởng thụ, thì khổ đời sau phải chịu. Khổ báo tam độ, bạn có thể khỏi được hay sao? Bạn nhìn cho kỹ giới luật xem. Tại gia bạn đọc xem Kinh Ưu Bà Tát Giới. Xuất gia bạn đọc xem Giới Luật Toàn Thư. Ấy là tiêu chuẩn hành vi của chúng ta. Thật sự là hành trì của các tổ sư đại đức, hành trì của chư Phật Bồ Tát, chúng ta nghĩ ngợi làm không được. Cho nên tôi khuyên đồng học, bạn có thể thực hành được sa di luật nghi rồi. Thì bạn khẳng định được sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ rất có khả năng sanh phương tiện hữu dư độ. Ấy là chỗ đến của bạn. Lại có thể làm được điều thứ ba nữa. Điều thứ ba, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm chính là chân chánh thực hành tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là Bồ Đề Tâm. Xả mình vì người, thâm tín nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thâm tín niệm Phật, thành Phật. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Chúng ta một mảy may đều không hoài nghi. Niệm gì cũng dẹp đi hết. Chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Tưởng A-di-đà Phật điều gì? Tưởng sự tồn tâm của A-di-đà Phật, hoàn nguyện của A-di-đà Phật, hành trì của A-di-đà Phật. Ta phải học Ngài. Đọc tụng Đại Thừa. Đại Thừa này, năm kinh một luận Tịnh Độ đều là Đại Thừa, không cần niệm gì khác. Niệm bổn khoa là được. Những kinh luận Đại Thừa khác, sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi lại học nữa, tuyệt không khiến mình phân tâm. Đem thời gian và tinh lực của mình hoàn toàn tập trung vào một chỗ, dễ dàng thành tựu. Phần sau khuyến tấn hành giả, đó là điều tôi thường hay nói. Chúng ta hoàn toàn thực hành, làm một hình tượng tốt cho chúng sanh, chính pháp giới thấy. Đó là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Cả đời tinh tấn không lười, bạn có khả năng là thượng thượng phẩm giảng sanh, sanh thật báo trang nghiêm độ. Lý luận phương pháp cảnh giới của Tịnh Tông, những năm này chúng ta làm rõ ràng, làm minh bạch rồi. Có nghĩ hay không, mối quan hệ này vô cùng quan trọng. Phải y giáo phụng hành. Kinh không thể một ngày không đọc. Hiện tại không những là phải đọc, mà phải lý giải thật sự rõ ràng, thật sự sáng tỏ. Phải thực hành, làm được nó đã, đó là một đại sự duy nhất trong cả đời chúng ta. Những chuyện khác là vặt vãnh hết, toàn là chuyện nhỏ. Vì sao? Dù sao bạn cũng phải rời khỏi thế gian này. Ngày giờ ở thế gian này rất ngắn, 100 năm qua đi như cái búng ngón tay. Ngạn ngữ thường nói, muôn thuyền không đẩy nổi, chỉ có nghiệp theo thân. Phải thường xuyên nghĩ ngợi. Mở đầu trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói với chúng ta, thế gian vô thượng, quốc độ nguy thủy. Hướng gì chúng ta đang ở vào thời đoạn hôm nay, khu vực này, khu vực này là địa cầu. Thời đoạn này là thế kỷ 21. Có rất nhiều người đều đang đồn đại về ngày tận thế. Tai nạn hết sức dồn dập. Mỗi lần càng nghiêm trọng hơn trước. Người học Phật chúng ta, đối với động loạn thế gian này không để ở trong lòng, cho nên không có cảm giác gì cả. Người thế gian thông thường thì khác, lòng người hoảng sợ, không biết đi về đâu mới được. Điều này tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Người học Phật chúng ta thấy rõ, trong Phật Pháp thường nói nhất thiết Pháp đồng tâm tưởng sanh. Người thế gian hiện tại có rất nhiều người ngày ngày nghĩ động loạn, ngày ngày nghĩ tai nạn. Không có tai nạn cũng bị họ nghĩ cho ra. Thử hỏi có biện pháp nào hóa giải những tai nạn này không? Trong Phật giáo có. Làm sao hóa giải? Thay đổi tư tưởng. Đại chúng thông thường trong xã hội phổ biến đều chớ nên nghĩ đến tai nạn là được rồi. Nghĩ gì? Nghĩ hiếu thân, nghĩ tôn sư, nghĩ thanh tịnh, nghĩ bình đẳng, nghĩ sống chung hòa mục, nghĩ đối đãi bình đẳng, nghĩ hỗ trợ hợp tác, nghĩ xả mình vì người, thì tai nạn quá giải rồi. Xong chuyện này khó lắm. Tại sao? Ta nghĩ họ không nghĩ. Nhưng bạn phải biết được, ta nghĩ thì ta được lợi ích. Bạn nghĩ thì bạn được lợi ích. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lời ấy là thật, không giả một chút nào đâu. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên chúng ta thường dù sao cũng phải ý thức được tiền đồ của ta, đời sau ta đi về đâu. Nếu bạn mà thường có ý nghĩ này thì chúc mừng bạn, bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Bạn phải rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Phương hướng mục tiêu của bạn tinh tấn. Những điều bạn mong cầu nhất định có thể mãn nguyện. Đích thực là trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Ngàn vạn đừng để lúc tai nạn đến hối hận chẳng kịp. Hiện tại thì phải làm. Người thế gian hiện tại đều là gây cạnh tranh. Chúng ta đối với học Phật, đối với cầu sanh tịnh độ, phải có tinh thần của họ, tranh từng phút giây. Ta không thể khiến thời gian bỏ lỡ. Tranh từng phút giây của người thế gian là tranh danh văn lợi dưỡng. Quả mà họ được là tham sân si mạng. Điều ấy không phải là đường thiện. Chúng ta ngày nay dũng mãnh tinh tấn, chúng ta cầu gì? Chúng ta cầu nhất tâm bất loạn. Chúng ta cầu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc được là biệt hiệu của Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu này là hiển thị đại đức đại năng của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cầu điều này. Ngoại trừ điều này ra, chúng ta đều không mong cầu gì nữa hết. Những năm còn sống, cứ thực hành thanh tịnh bình đẳng giác, làm ra để cho người ta thấy, khuyên nhủ đại chúng xã hội vội mau giác ngộ, quay đầu lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỗ đến của chúng ta thù thắng khôn sanh. Mời xem đoạn thứ 7, kệ tụng Kim Diệm Bồ Tát, bài thứ 7. Thiền định giải thoát lực vô biên, tam muội phương tiện diệt phục nhiên. Phật di thị hiện lệnh hoan hỷ, phổ sử địch trừ phiền não ám. Thanh Lương Đại Sư nói bài thứ 7 chính là thiền định giải thoát tam muội trí lực. Tịnh hạnh phẩm trung gia ư nhiễm tịnh, thông hữu lậu và vô lậu, thông hết tất cả pháp thế xuất thế gian. Phật giai thiện tri, thiền định giải thoát thế xuất thế gian, Phật đều thông suốt và biết. Nói theo những loại quả báo khác nhau đã được trong thiền định, cho nên gọi là trí lực. Trong bài kệ hai câu đầu là sở tri, hai câu sau là hiện dụng. Nói Phật di thị hiện, mục đích là giúp đỡ tất cả chúng sanh. Diễn ly nhiễm ô mà được thanh tịnh. Bây giờ chúng ta xem kinh văn. Thiền định giải thoát lực vô biên, tam muội phương tiện diệt phục nhiên. Chúng ta xem hai câu này, đó là trí lực sở tri của Phật. Mấu chốt tu học của Phật pháp là thiền định. Chúng ta thường hay nói đó gọi là 84.000 pháp môn. Trên thực tế chính là nói có 84.000 loại phương pháp đường lối tu gì, đều là tu thiền định giải thoát. Thiền định là nhân, giải thoát là quả. Công phu thiền định càng sâu thì cảnh giới giải thoát càng thù thắng. Ở chỗ này chúng ta cần phải thấy rõ mười pháp giới là như thế nào. Các chiều không gian khác nhau mà khoa học gia hiện đại đã nói. Là hình thành ra sao? Vì sao lại có hiện tượng này? Khoa học gia hiện tại đã biết hiện tượng lẽ như thế, nhưng không biết lý do sao nó như vậy. Quả thật là chứng minh có sự tồn tại của các chiều không gian khác nhau. Nói về lý luận thì các chiều không gian khác nhau là vô hạn độ. Người bình thường chúng ta nói là không gian 3 chiều. Chúng ta hiện nay là sống trong không gian 3 chiều. Có không gian 4 chiều, có không gian 5 chiều, không gian 6 chiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, ông có một bài văn in kèm theo sau chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Ông là người học khoa học. Các nhà khoa học Tây Phương quả thật chứng minh có 11 chiều không gian khác nhau đang tồn tại. Mười một loại này rất giống như 10 pháp giới mà trong Phật Pháp Đại Thừa giảng. 10 pháp giới chính là 10 không gian khác nhau. Nhất chân pháp giới với 10 pháp giới lại khác nhau. Điều các nhà khoa học phát hiện có phải là 11 loại không? Theo chúng tôi nghĩ không có khả năng. Bởi vì trong mỗi một không gian, chúng ta nói trong mỗi một pháp giới có rất nhiều các chiều không gian khác nhau. Cùng là nẻo người như nhau, nẻo người có các chiều không gian khác nhau. Cùng là nẻo trời như nhau, trong kinh điển Phật giảng càng rõ rệt hơn. 6 tầng trời dục giới chính là 6 chiều không gian khác nhau. Tứ thiền trong trời sát giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chỉ ít là 4 chiều không gian khác nhau. Nhưng trong tứ thiền còn có trời ngoại đạo, chính là vô tưởng thiên. Không gian của tứ thiền này khác nhau. Còn có thánh nhân tam quả tu hành ở trên ngũ bất hoàng thiên của đệ tứ thiền, chỉ ít cũng có 5 tầng thứ khác nhau. Trên trời sát giới chỉ ít là có 4 chiều không gian khác nhau. Trong kinh điển Phật giảng chi tiết lắm. Nói về lý luận, pháp giới vô lượng vô biên. Cũng tức là nói các chiều không gian khác nhau là vô lượng vô biên. Các nhà khoa học cách nói cũng là khẳng định như thế. Nhưng không gian này đến từ đâu? Phật nói với chúng ta là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh mà biến hiện ra. Trên thực tế có hay không? Không có. Đích thực là nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Các nhà khoa học hiện tại đang nghiên cứu, muốn tìm một phương pháp để đột phá các chiều không gian khác nhau này. Nhà Phật cũng như trong các tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo của Ấn Độ, những tôn giáo cao cấp như Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo, họ sớm đã đột phá không gian rồi. Dùng phương pháp gì? Thiền định. Thiền định gì sao có thể đột phá? Thiền định là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống. Sự hình thành các chiều không gian khác nhau là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Hiện tại bạn có thể dẹp đi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì vấn đề này không phải giải quyết rồi sao? Thông rồi. Mười pháp giới đã thông rồi. Vì sao Phật đều thông suốt tất cả, chướng ngại gì cũng không có? Nơi Ngài trụ là thiền định thậm thâm. Định mà Phật đã nhập trong kinh Hoa Nghiêm gọi là sư tử phấn tấn đại định. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng là thủ Lăng Nghiêm đại định. Nơi đã trụ trên quả địa Như Lai. Người tu hành thế gian, Phật nói thiền định của thế gian có 8 tầng thứ. Tứ thiền, tứ định. Thông thường chúng ta nói tứ thiền bát định. Trên thực tế không phải là ngoài tứ thiền còn có bát định, không phải đâu. Thật ra chính là bát định. Tứ thiền cộng thêm tứ không định. 8 tầng thứ. 8 tầng thứ này là đem đột phá giới hạn trong lục đạo. Thời không trong lục đạo, thời không của các chiều khác nhau có thể hoàn toàn đột phá, có thể liễu giải mọi tình trạng trong lục đạo. Điều này trước cả Phật giáo, thì trong Bà La Môn giáo cổ xưa đã làm được rồi. Bà La Môn giáo chính là Hindu giáo mà hiện nay chúng ta đã nói ở đây. Lịch sử của họ lâu dài. Tôi giảng lại với họ, họ nói chuyện với tôi, lịch sử của họ có hơn 10.000 năm. Đó là điều có khả năng. Nhưng trên thế giới ngày nay, tôn giáo thông thường chắc chắn thừa nhận nó là 8.500 năm. Như Phật giáo chúng ta, Phật giáo chúng ta theo ghi chép của người Trung Hoa, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến ngày nay là 3.020 mấy năm. Nhưng theo người ngoại quốc thừa nhận là 2.500 năm, trên nhau tới 600 năm. Điều đó cũng không cần dối. Không phải là quan trọng, Người Ấn Độ không xem trọng lịch sử mà xem trọng cảnh giới khế nhập của bạn. Cho nên lục đạo luân hồi là do Bà La Môn giáo nói ra. Họ sớm hơn cả Phật giáo quá nhiều. Vì sao họ nói? Họ thấy được, họ đột phá giới hạn ở trong định này. Họ có thể đến trời dục giới, trời sát giới để tham quan du lịch. Họ có thể đến nẻo ngạ quỷ, nẻo địa ngục để tham quan. Tình trạng trong lục đạo họ rõ ràng. Nhưng lục đạo có ra sao họ không biết. Những vấn đề này trong lục đạo giải quyết thế nào họ không biết. Thế nhưng chúng ta có thể thể hội được Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh đến thế gian này, vì sao giáng sanh tại Ấn Độ không giáng sanh tại Trung Hoa, Ngài không giáng sanh tại châu Âu. Chúng ta phải thấy rõ Thích Ca Mâu Ni Phật đi đến thế gian này để làm gì. Ngài không phải là nghiệp báo, Ngài là đến ứng hóa. Chúng sanh có cảm thì Ngài có ứng. Những đại đức, những người đại tu hành trong Bà La Môn giáo Ấn Độ cổ có định công sâu như vậy. Định công của họ có thể đến định thứ tám. Định thứ tám đạt đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, nhưng không thể giải quyết vấn đề. Đó chính là cảm. Ý niệm này khởi lên thì Phật ứng lập tức. Phật phải giáng sanh đến khu vực của họ, vì họ giảng kinh thuyết pháp, vì họ biểu diễn thị hiện. Phật di thị hiện lệnh hoan hỷ. Phải làm nhiều loại thị hiện ở nơi này. Nói ra lý do lục đạo luân hồi như thế, vì sao có hiện tượng này. Chúng sanh do nghiệp lực vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Bạn mặc dù có công phu này, nhưng nghiệp của bạn chưa tiêu mất. Thiền định mà bạn đã tu là thiền định thế gian, không phải là thiền định xuất thế gian, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn muốn đi ra thì Phật chỉ phương pháp cho bạn. Thiền định thế gian phục phiền não chứ không đoạn. Căn của phiền não vẫn còn. Những người tu hành trong Phật giáo, sở dĩ hồi đó Phật hành hóa ở Ấn Độ, giáo hóa chúng sanh. Người tu hành của các tôn giáo Ấn Độ đều đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, đều lấy Phật làm thầy. Chúng ta nhất định phải biết Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo quả thật là giáo học trí tuệ. Nội dung của Phật giáo là tam học giới định tuệ, Bà La Môn. Có rất nhiều người chúng ta đều xem được ở trong kinh Phật là học tập theo Phật, tiếp nhận giáo hóa của Phật Đà. Các vị ở trong kinh Địa Tạng nhìn thấy Bà La Môn Nữ, ở trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy Thiện Tài đồng tử đi thăm hỏi Thắng Nhiệt Bà La Môn. Quý vị xem Thắng Nhiệt Bà La Môn tu học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng đắc quả vị Bồ Tát. Vấn đề đích thực giải quyết rồi. Đó là nói từ thiền định thế gian, bạn có thiền định sâu bao nhiêu? Phật biết quả báo của bạn ở đâu. Bạn đạt đến trình độ nào? Bạn tu thiền, công phu thiền định vẫn không đủ, bạn vẫn không thoát khỏi dục giới. Bạn thấy đấy, Phật ở trong kinh nói với chúng ta, tham luyến ngũ dục, tài sắc danh thực thụy trong dục giới. Phật cảnh cáo chúng ta, năm loại dục vọng này là năm cội rễ của địa ngục. Nếu bạn tham đắm không chịu buông xuống, thì bạn không ra khỏi dục giới. Hay nói cách khác, bạn muốn tu thiền định chỉ là thiền định thế gian, bạn không tu thành công đâu. Công phu của bạn không phục nổi dục vọng của bạn. Trong năm loại dục vọng này, nghiêm trọng nhất là tài và sắc. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, người cõi trời đao lợi, đối với nam sắc, nữ sắc nhạt đi rất nhiều. Người cõi trời đao lợi có nam và nữ, chỉ có ôm nhau chứ không giao cấu. Người cõi trời dạ ma càng nhạt hơn trời đao lợi, thân cận. Tư dục của nam nữ trời dạ ma đến mức này, người cõi trời đâu suốt là nắm tay. Người cõi trời quá lạ càng nhạt hơn nữa, mỗi bên hướng mắt nhìn nhau. Hoan hỷ nhìn bạn một cái, đến cõi trời tha hóa tự tại, đó là cao nhất trong dục giới. Sắc dục nam nữ càng nhạt đi, nhìn nhau trong khoảng rất ngắn ngủi. Thời gian nhìn của trời quá lạc lâu, thời gian nhìn của trời tha hóa tự tại rất ngắn ngủi. Đến sơ thiền thì không có. Tài sắc danh thực thụy hoàn toàn chế phục rồi, cho nên có cõi trời càng đi lên trên thì phiền não được điều phục, công phu càng đắc lực. Cho nên chúng ta muốn tu định, từ chỗ này có thể khám nghiệm công phu chân thật của mình. Chúng ta đối với tài, đối với sắc, đối với danh, đối với ăn, đối với ngủ nghỉ, Phật dạy đệ tử, đó là chúng ta sống trong sự cần thiết của đời sống thế gian này, không thể tránh khỏi. Phật dạy cho chúng ta như thế nào? Tùy duyên là được. Đừng có tham đắm. Ở trong thuận cảnh thiện duyên, tu gì? Trong lòng đoạn tham đắm. Ở trong nghịch cảnh ác duyên, đoạn sân khởi. Đoạn ngu si. Vậy là tu hành, vậy là công phu. Chúng ta có hiểu không? Chúng ta có phải là ở chỗ này, ở trong đời sống thường ngày, nâng cảnh giới của mình lên, buồn ngủ dục lục trần xuống hay không? Chúng ta mặc dù không phải là buông xuống hoàn toàn, nhưng nhẹ, phiền não nhẹ rồi. Tham đắm tài sắc danh thực thụy là phiền não. Phiền não này cứ qua từng năm càng nhẹ dần đi. Mình biết đời sau ta sanh đến tầng trời nào mà hiểu được thôi. Nếu vô cùng chấp trước đối với danh gian lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, mảy may không chịu buông xuống, thì quả báo ấy ở tam độ, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, lời Phật giảng với chúng ta là thật chứ không phải là giả đâu. Lão nhân gia ngài làm được trước rồi, ngài buông xuống thật rồi. Bạn nhìn xem người thế gian chúng ta cầu vinh hoa phú quý, ngài là dương tử, ngài có thể kế thừa dương vị của phụ thân ngài. Vinh hoa phú quý của thế gian ngài đạt được rồi, không phải không đạt được. Đạt được mà buông xuống, làm cho chúng ta thấy. Chúng ta ngày ngày muốn truy cầu, người ta thì buông xuống. Danh vị buông xuống rồi, quyền lực buông xuống rồi, về sinh hoạt thì tài buông xuống rồi, chỉ còn lại ba y một bát. Sắc buông xuống rồi, xuất gia rồi, ăn mỗi ngày khất thực, chắc chắn không có phân biệt, cho gì ăn nấy. Chưa ngọt đắng cay mặn có thể chấp nhận hết thảy, quý không khởi mảy may phân biệt, đó là tu hành. Trong đời sống thường ngày, tu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là ở trong đời sống thường ngày, là trong xử sự đãi người tiếp vật. Đối với người nào cũng là thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, từ bi tâm. Niệm niệm xả mình vì người, giúp đỡ người khá khai ngộ. Niệm niệm không có gì khác là giải quyết nghi nan tạp chứng của người khác. Người ta có nghi hoặc đến nơi này để thỉnh giáo, Thích Ca Mâu Ni Phật đều là dạy họ rất từ bi. Trước giờ không hề từ chối người nào. Được sự kính ngưỡng yêu quý của chúng sanh. Chín pháp giới lấy Ngài làm Thầy, học tập theo Ngài, làm tấm gương ra để cho chúng ta thấy Phật di thị hiện lệnh hoan hỷ. Cho nên lực của thiền định vô lượng vô biên. Thiền định càng sâu, thì mặt mà nó đột phá càng lớn. Thời gian đột phá càng dài. Đến quả địa Như Lai, đạt được cứu cánh viên mãn. Không gian nói mười phương, thời gian nói ba đời. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Phật không có dạng nào không rõ ràng. Đó là sức mạnh của thần thông, giải thoát không có ngàn mẻ. Giải là gỡ ra. Kiến tư phiền não gỡ ra rồi, trần sa phiền não gỡ ra rồi, căn bản vô minh gỡ ra rồi, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới, thoát ly hai loại sanh tử phần đoạn và biến dịch, thoát ly hết thảy mọi nghi nan mê hoặc. Đó là điều Thanh Văn Bồ Tát đã không thể sánh. Thanh Văn Bồ Tát cũng có thiền định. Công phu thiền định không đạt đến cảnh giới của Phật, cho nên họ vẫn phải tu, không ngừng nâng cao đi lên. Công phu thiền định của Thanh Văn Duyên Giác chỉ có thể đoạn kiến tư phiền não. Bồ Tát có thể đoạn trần sa phiền não. Công phu của định này sâu hơn Thanh Văn Duyên Giác. Định công sâu. Nhưng vô minh phiền não chưa phá, lại nâng cao đi lên nữa. Phá một phẩm vô minh, vậy là thoát ly mười pháp giới. Trụ ở đâu? Trụ nhất chân pháp giới, trụ thế giới hoa tạng. Trong thế giới hoa tạng có 41 giai vị Bồ Tát, Hay nói cách khác, chí ít là có 41 chiều không gian khác nhau. Ở ngôi trên thì không biết phía dưới, ở phía dưới không biết bên trên. Tam trụ Bồ Tát biết nhị trụ sư trụ, còn sư trụ và nhị trụ không biết cảnh giới của tam trụ Bồ Tát. Định công không đủ, các vị đồng tu phải biết. Thèn chốt tu hành Phật Pháp là nhân giới đắc định. Giới luật ở trong Phật Pháp là cách thức giúp đỡ bạn đắc định. Trì giới là giúp đỡ bạn đắc định. Định vẫn là cách thức giúp đỡ bạn khai tuệ. Nếu trí tuệ của bạn không mở, bạn không phá nổi vô minh. Bạn chỉ có thể đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Hay nói cách khác, bạn không ra khỏi 10 pháp giới. Năng lực của định công chỉ có thể giúp đỡ bạn đến 10 pháp giới. Muốn siêu diệt 10 pháp giới phải từ định khai tuệ. Cho nên thanh văn duyên giác có định không có tuệ, trí tuệ không mở, tuệ hễ mở là họ siêu diệt 10 pháp giới. Tuệ hễ mở là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Ở trong bộ kinh này của chúng ta là Bồ Tát đồng sanh dị. Đoạn kinh văn mà hiện tại chúng ta đọc đều là thuộc về đồng sanh tánh. Có định không có khai tuệ vẫn là vị sanh tánh, chứ không phải đồng sanh tánh. Tam muội phương tiện diệt phục nhiên, hai chữ tam muội này là âm dịch tiếng Phạn Ấn Độ. Có nghĩa là gì? Ý nghĩa tương đồng với thiền định, nhưng ý nghĩa của tam muội phải sâu hơn ý nghĩa của thiền định. Vì sao? Chúng ta thông thường nói tứ thiền bát định thế gian, nói thiền định chứ không nói nó là tam muội. Nói điều được các vị Bồ Tát xuất thế gian chứng đắc, chúng ta thông thường chẳng xưng thiền định mà gọi là tam muội. Trong bộ kinh này giảng Tỳ Lô Giá Na Phật, ngài nhập là định gì? Sư tử phấn tấn tam muội. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng đại định mà Như Lai đã nhập là thủ lăng nghiêm tam muội. Chúng ta niệm Phật, công phu thành tựu gọi là niệm Phật tam muội. Do đó có thể biết tam muội là thiền định, là thiền định sâu hơn thiền định thông thường. Phương tiện diệt phục nhiên. Phương là phương pháp. Phương pháp tu thiền định, phương pháp thành tựu tam muội. Trong pháp môn niệm Phật, nhất tâm bất loạn là gọi rằng niệm Phật tam muội. Trong niệm Phật tam muội, công phu chênh lệch rất lớn. Thông thường thì chúng ta nói ba bậc chính phẩm. Vì sao có ba bậc chính phẩm? Công lực tam muội của bạn khác nhau. Chúng ta thường nói lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến đều gọi là niệm Phật tam muội. Công phu thành phiến là hạ phẩm của niệm Phật tam muội. Sự nhất tâm bất loạn là trung phẩm của niệm Phật tam muội. Lý nhất tâm bất loạn là thượng phẩm của niệm Phật tam muội. Cộng gộp lại, thiền định thế xuất thế gian, giải thoát của thế xuất thế gian, Phật biết hết thảy. Không những biết mà Ngài còn thị hiện cho chúng ta thấy, thị hiện chỉ dạy chúng ta. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải, sự thị hiện này là nói Phật khởi đại dụng. Đối với giáo học của chúng ta, khiến những học trò như chúng ta nhìn thấy biểu diễn thị hiện của lão sư, chúng ta hoan hỷ, lệnh hoan hỷ. Biết đạo lý tu định, biết phương pháp tu định, biết cảnh giới được khế nhập. Cảnh giới này là cảnh giới giải thoát. Cách tu thiền định đại thừa với người tiểu thừa khác nhau. Thành tựu cũng hoàn toàn không giống nhau. Đại thừa thành tựu cao, thời gian ngắn, nhanh chóng. Người đại thừa tu định ở ngay trong đời sống thường ngày, cách tu thế nào? Tức tướng ly tướng. Ly tức chẳng hai, ly tức đồng thời. Đó không phải là điều người tiểu thừa làm. Tức tướng là tuệ, ly tướng là định. Định tuệ đẳng học. Vì vậy, giáo hạ gọi phương pháp tu hành này là chỉ quán. Chỉ tức là định, quán tức là tuệ. Thì như gia đình thông thường hiện nay đều có truyền hình, xem truyền hình. Hình như trở thành văn hóa của người hiện đại. Có người nào không xem truyền hình? Xem truyền hình có thể tu thiền định hay không? Có thể. Bạn hiểu được phương pháp chỉ quán là được. Mỗi ngày bạn bật tivi lên, màn hình nhìn thấy rõ ràng, âm thanh nghe được rõ ràng là quán. Nhưng vấn đề là bạn không có chỉ. Không có chỉ thì tuệ của bạn cũng không có. Làm sao không có chỉ? Tâm của bạn bị cảnh giới này chuyển. Bạn hoàn toàn chịu ảnh hưởng của nó, bị nó ô nhiễm rồi. Đó là không phải người tu hành. Người tu hành xem truyền hình là gì? Xem truyền hình đang tu giới định tuệ. Họ thấy cảnh giới này rõ ràng sáng tỏ, trong lòng mình như như bất động. Họ thấy màn hình này là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Bạn thấy điều này là mộng ảo bọt bóng. Cho nên ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Bạn không phải là đang tu định tu tuệ sao? Họ không lìa khỏi cảnh giới này, ở ngay trong cảnh giới này thành tựu tam học giới định tuệ. Họ khởi tâm động niệm, đời sống thường ngày bao gồm công việc của họ, xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta nói là xã giao, tất cả đều như pháp, đều giữ quy củ là trì giới. Mọi chuyện đều không rời khỏi, làm theo, ẩn mình ngang dĩ với tất cả đại chúng. Đó cũng là trì giới. Cảnh giới rõ ràng, sáng tỏ là tuệ. Tuyệt đối không để cảnh giới ở trong lòng. Tâm địa vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Ấy là định, ấy là tam muội. Cho nên tam muội phương tiện đều ở trong đời sống thường ngày. Tam học giới định tuệ này từ sáng sớm dậy mặc áo ăn cơm toàn là giới định tuệ, toàn là tứ nhiếp lục độ. Trong lục độ này trì giới là giới học, thiền định là định học, bát nhã là tuệ học. Cho nên trì giới, thiền định, bát nhã chính là tam học giới định tuệ. Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn là phương tiện. Là giúp đỡ cho tam học giới định tuệ. Tam học, lục độ, tứ nhiếp, chúng ta làm trọn ở trong đời sống thường ngày. Làm trọn trong gia đình, cư gia, làm trọn trong công việc, làm trọn trong xã giao. Có pháp nào không phải là Phật pháp? Như thế thì bạn sống cuộc sống của Phật Bồ Tát rồi. Những loại hiện tượng của thế gian này bạn rõ ràng, tất cả tai nạn bạn không chịu. Vì sao? Bạn không thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Thuận cảnh, bạn không có yêu thích. Ác cảnh, bạn không sanh phiền não. Bất kể ở trong cảnh giới nào, tâm của bạn vĩnh viễn giữ gìn vào thanh tịnh, bình đẳng, giác. Bạn sống là những ngày của Phật Bồ Tát. Bạn có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chỉ cần chúng sanh chịu nghe lời của bạn, nghe chỉ dạy của bạn, chúng sanh này ắt hẳn có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Người căn tánh trung hạ, không có năng lực siêu việt, có thể nghe lời bạn, họ cũng có thể tin tưởng nhân quả báo ứng, cũng có thể đoạn ác tu thiện. Mặc dù không thể nào xuất ly lục đạo luân hồi, nhưng họ có thể không đọa ba đường ác. Hay nói cách khác, bạn cứu họ ra từ trong đường ác, khiến họ được tiểu quả của người và trời. Người có căn tánh lợi thì bạn giúp họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ thoát ly lục đạo luân hồi, giúp đỡ họ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn chính là Bồ Tát. Bạn là bậc đại Bồ Tát. Dùng trí tuệ của mình dùng năng lực của mình vì tất cả chúng sanh hiện thân thuyết pháp. Phật di thị hiện lệnh hoan hỷ. Câu tiếp theo là nói mục đích: phổ sử địch trừ phiền não ám. Phiền não là nói kiến tư trần sa, ám là nói vô minh. Phật gì tất cả chúng sanh thị hiện, cũng tức là mục đích của giáo hóa là gì? Hết thảy là giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, đoạn vô minh phiền não. Như thế mà thôi. Ba loại phiền não này rất phức tạp. Kinh Hoa Nghiêm ở trong phẩm xuất hiện giảng: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Phật nói lời thật này với chúng ta, đó là tùy thuận chân đế mà nói, chứ không phải tùy thuận tục đế. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hay nói cách khác, tất cả vốn dĩ thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng rằng nhất thiết giai thành Phật, câu này không giả một chút nào hết. Vì sao chúng ta hiện nay trở nên ra như thế này? Đều là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm hại. Vọng tưởng chính là ám ở đây nói vô minh. Thấy rõ thì vọng tưởng không có nữa. Vô minh thì vọng tưởng lộ ra. Vô minh là không liễu giải chân tướng sự thật, mê mà chẳng giác. Nên bạn mới nghĩ bậy bạ, bạn mới khởi phân biệt chấp trước. Phân biệt chính là trần sa phiền não, chấp trước chính là kiến tư phiền não. Cho nên với tất cả thế xuất thế gian, không chấp trước nữa. Bồ Tát Đại Thừa chúng ta tu hành ở trong này, mặc áo không chấp trước chất liệu của y phục, không chấp trước nữa. Ăn cơm, cơm gạo cũng ngon, miếng cũng ngon, tạp lương cũng ngon, gì cũng ngon hết. Ngọ cũng được, cay cũng được, mặn gì cũng được tất, hoàn toàn không có chấp trước. Lục đạo siêu diệt rồi, kiến tư phiền não bèn đoạn rồi. Người tiểu thừa đoạn kiến tư khó lắm, khó lắm. Người đại thừa thì ở trong đời sống thường ngày đều không chấp trước gì hết, đã ra khỏi lục đạo luân hồi, đều không phân biệt gì hết, đã ra khỏi mười pháp giới, vọng tưởng gì cũng không có cả. Phật quả cứu cánh viên mãn đã chứng đắc rồi. Phương pháp của Đại Thừa quả thật hay hơn Tiểu Thừa, hay tuyệt lắm. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.